tâm của mình phát vô biên, cái giới của mình vô biên, cho nên tự nhiên cái công đức nó vô biên, nhân nào quả đấy. Nhân mà chỉ làm tốt đối với lại mình thôi, mà làm xấu đối với người khác, thì mình cũng chỉ được lại cái quả là mọi người này tốt với mình thôi, còn những người khác không tốt với mình, chuyện nó hiển nhiên. Còn nếu bây giờ phát tâm rộng hơn nữa thì tự nhiên quả báo lớn hơn nữa. Phát tâm càng rộng thì quả báo càng rộng, còn phát tâm nhỏ thì không. Cho nên người Phật tử học đạo không hiểu, cứ cố chấp như vậy, cứ cái gì cũng ngã chùa ta, còn chùa thiên hạ tính sau, nhiều khi lại còn đả kích chùa thiên hạ chứ chưa nói đến tôn giáo khác. Như nãy tôi mới đề cập, chùa này chê chùa kia chê chùa nọ, chê túi xùi lẫn nhau. Nhưng mà nhiều khi không hiểu như thế, nhiều khi là pháp môn nào thì pháp môn cũng do nơi Đức Phật truyền đến đó. Cho nên chê như vậy nó không phải chê nhau đâu mà chê Phật. Nếu bây giờ mình bảo tịnh là dở lắm thì mình chê Phật còn gì, và nếu mình bảo là thiền là bậy lắm thì mình cũng chê Phật còn gì, à, vì từ Đức Phật hết á. Nếu như mình đau bao tử thì mình chê mấy anh đau tim, thì anh nào bệnh nào thì uống thuốc đấy, sao mình chê bảo là bệnh bao tử mới là hay, bệnh tim là dở, anh nào cũng bệnh cả, nhưng mà bệnh nào thì Đức Phật cho thuốc đấy. Thế chính vì mình biết như vậy đó mà mới nói là trì giới một ngày một đêm công đức không cùng tận, là bởi lẽ như vậy. Bởi do nơi có một lần mình đã từng giao cái tâm mà là vô biên như vậy, cho nên chắc chắn cũng được một cái quả, sẽ được cái quả vô biên như vậy. Và hơn như thế nữa, thật sự ra giống như là mấy ngài nói vậy, một ngày một đêm nó là một ngày một đêm của nhiều ngày nhiều đêm, tại vì nhân quả nó sẽ phát sinh lại. Tại vì có làm cái nhân đó rồi, trước sau thì cũng được kết quả nữa. Cho nên không phải một ngày một đêm là đúng nghĩa một ngày một đêm đâu. Một ngày một đêm đó, rồi sau đó sẽ một ngày một đêm khác. Cứ như thế. Cho nên nó là một ngày một đêm của rất nhiều ngày nhiều đêm. Bởi lẽ vậy mà công đức không cùng tận. Tại vì có như thế thì nó mới được những cái tích kế tiếp. Nghi vấn thứ ba, hỏi: bảy giới đầu trong bát giới không có gì để thắc mắc, chỉ có giới thứ 8 không ăn quá ngọt. Thì giới này hơi có thắc mắc là bởi sao vậy? Bởi ngày nay sắc lực của chúng sinh không có như ngày xưa. Nếu mà không suy xét cẩn thận, vội vã hành động, chỉ e là phúc chưa đến mà thân thì đã bị đau, bị ốm, bị mệt, bị mỏi hay nào. Đó. Hơn nữa, Đức Phật chê ngoại đạo. Ngoại đạo mà nhìn ăn lắm, Đức Phật chê. Thì tại sao cái giới này lại không chê, lại không bị chê? Đáp là trong kinh Bảo Tích dạy: Bồ Tát nếu tư duy như vậy, pháp này sâu xa, pháp kia không sâu xa, pháp này là tịnh, pháp kia không tịnh, pháp này phải nên thực hành, pháp kia không nên thực hành, gọi đó là tăng thượng mạng. Chúng sinh do ăn mà sống, bị ăn uống làm phiền, không sao rời được, nên đến lui trong lục đạo. Ngã Phật thương xót người si mê, dạy họ huân tu bằng trai pháp, dần dà thú hướng đến giải thoát. Cho nên ước định là quá ngọ không ăn, đó chính là Phật sử trung đạo, không rơi vào nhị biên, chẳng giống phàm phu chịu khổ bởi lòng tham ăn uống vô độ, cũng khác với ngoại đạo do mê muội phải chịu đó vô ích. Thế thì Đức Phật đây là sử trung đạo, phàm phu thì lại tham ăn quá sức, mà ngoại đạo thì lại nhịn đói một cách vô ích. Đức Phật đây là trung đạo, là vừa phải, tức là cũng không hành mình đến độ mà tự nhiên phải nhịn đói một cách vô ích, mà cũng không nên, đừng có nên tham ăn uống quá độ. Bởi vì như mình biết bây giờ y khoa cũng thấy như vậy, cái phương pháp mà ăn uống là một cái phương pháp cũng dính liền với cái sức khỏe. Thế mà ăn uống bừa bãi thì tự nhiên nó sẽ bệnh thôi, mà nếu mà ăn uống kiêng cữ đàng hoàng thì tự nhiên nó sẽ bớt bệnh, nó sẽ có sức khỏe. Này nó cái ăn uống nó quan trọng đến cái sức khỏe vô cùng. Cho nên nếu mà nhìn không ăn nó thì tất nhiên có sức, mà nếu ăn bừa bãi nó thì tự nhiên nó cũng đâm ra hại. Thái quá cũng như bất cập, cái nào cũng hại hết. Không đủ chất bổ thì không làm gì được, nhưng mà bổ quá thì nó sinh bệnh, ai cũng biết như vậy. Cái khi chất bổ trong người mình nó dư thì tự nhiên mình thành bệnh. Thế thì Đức Phật khác với ngoại đạo phàm phu chỗ như vậy. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: ăn uống không tiết chế gây nhiều khổ hoạn, ăn uống thiếu kém không đủ, khí lực phải suy, cho nên nay dùng pháp ăn thời thực như cán cân không cao không thấp, tức là như ý nói trung đạo, tức là vậy là vừa phải, không có ăn quá nhiều để dễ gây bệnh, mà cũng không có ít ăn quá để mà bị suy kém sức khí lực. Phúc duyên nào chúng ta gặp được thắng pháp này, cho nên phải khởi tâm khó được mà phấn chấn hành trì. Sao lại khởi tâm cao ngạo phát sinh tà kiến, phạm phải vào điều chê trách của Bảo Tích Kinh, gây mối tự hại tự nghi như vậy? Thế thì cái trên kinh Đại Bảo Tích nói cũng giống như hồi nãy mình có đề cập đến vậy đó. Đừng có bảo là Bồ Tát nào mà cứ ngồi đó mà nói là pháp này là hay này, hành pháp kia là dở này, không hành đó, thì đều là rơi vào tăng thượng mạng, đều là rơi vào cái ý như vậy. Lại từng thấy nhiều Phật tử mỗi khi được người khác khuyên tu trì bát quan trai giới thì thường mượn cớ cho mình sức khỏe yếu kém, sợ giảm ăn uống dinh dưỡng không đủ tức là sợ mình thiếu sức khỏe, cho nên nói là mà có mấy người có thể gặp hỏi với tôi là thọ bát quan trai với điều kiện là ăn chiều được không thì sự thực ra đó, sự thực ra thì cũng được đấy, với điều kiện là khi thọ giới đó thì không có thọ trai, thọ giới thôi à, đừng có thọ cái giới mà ăn phi thời thực, bởi vì bát quan trai giới nó cũng có quyền không thọ hết, có quyền lựa chọn. Bởi cái đó, cái có quyền lựa chọn đó là được nêu ra ở trong cái phẩm bát quan trai giới của bộ luận thành thật luận. Cho nên cái phẩm bát quan trai giới thì nói rõ rằng là không nhất định, không bắt buộc phải thọ hết tam giới. Tại vì Đức Phật nghĩ rằng là phương tiện người nào mà đủ sức thế nào đó thì hành như thế đấy. Chứ Đức Phật không muốn rằng là bắt buộc để mà họ hành không được là họ phạm, thì nó lại đâm ra tai hại. Thế nhưng mà chỉ có một cái điều là 16 tiếng đồng hồ giữ thì đâu có khó khăn gì lắm. Có 16 tiếng giữ à? Có nhiều, nếu người nào mà ngủ trưa nữa đó thì chỉ còn có 14 tiếng, 13 tiếng giữ. Người nào ngủ nguyên ngày thôi, bảo đảm. Lại nữa, sợ nửa đêm bụng đói khó chịu, đủ thứ suy tưởng tự gây nhân duyên chướng đạo. Nào ngờ đâu ăn chiều chỉ là một thói quen, cứ đến giờ là muốn ăn chứ không phải là đói thật đâu. Nếu mà đói thật thì tất nhiên nửa đêm á, cái đói đó nó phải khó chịu hơn là cái lúc ban chiều. Mà rồi nó kéo dài cho đến sáng hôm sau thì ắt là mình phải chịu hết nổi. Nhưng sự thật thì chẳng phải như vậy. Nhưng sự thật thì mình để ý coi, đói hồi nó hết rồi, đói hồi đến sáng nó hết rồi đó. Ban sơ mới tập ăn ngọ, thói quen bụng vẫn đói vào cái giờ ăn chiều. Tức là đến giờ ăn chiều bụng vẫn đói là tại vì cái tâm lý của mình. Cái tâm lý của mình là đến cái giờ đó phải ăn, cho nên đến giờ đó không ăn cái gì thấy nó thiếu thiếu một cái gì. Thiếu thiếu cái gì, giống như là mình thường thường làm cái gì vào cái giờ nào á, mà bây giờ đến cái giờ đó mình không làm thì mình thấy thiếu thiếu cái gì đó. Và thiếu thiếu cái gì mà nó nhắc mình á, tức là cái bụng nó đói. Tại vì cái bao tử nó quen tới giờ nó làm việc, mà bây giờ tới giờ nó trực chờ làm việc mà nó không thấy cái gì vô hết để nó làm, cho nên mình có cảm giác là đói. Nhưng mà nếu mà mình thử tập vài lần thì mình thấy ngay là cái đó chỉ là tác dụng của tâm lý thôi. Và mình còn cái điều mà mình sợ là dinh dưỡng không đủ thì đó là tại vì mình quá bảo trọng cái thân này của mình, bảo trọng quá đáng mà mình tưởng là như vậy. Phải biết tham ăn không chán là lý do chính yếu đưa tới bệnh hoạn. Nếu bảo do không ăn chiều mà bệnh, nhất định không phải. Phật là bậc nhất thiết chí, giáo pháp của Ngài để bảo hộ chúng sinh lìa khổ được vui, và còn hơn nữa, tuyệt đối có lợi không có hại. Phật là bậc đại từ đại bi, coi chúng sinh như con cái, nên thương xót chăm lo không hờ một mảy may, hễ có bệnh đều khai mở cho phép, như là đã trình bày ở trên, há lại không chu đáo bằng chúng ta đang tự lo hay sao? Cho nên Đức Phật lo cho mình nhiều khi còn kỹ hơn là mình lo cho mình nữa. Tại vì mình lo cho mình toàn là lo mình đưa mình vào cái con đường của dục không à, của phiền não. Đức Phật, chính Đức Phật lo và bày cho mình những cái để thoát không nào. Nếu thường nghĩ như vậy là tăng thượng mạn, như trong kinh Đại Bảo Tích đã chê trách, nguyện cùng mọi người nơi lời Phật sinh tín không còn hoài nghi. Thế thì chính cái như vậy đó, chính cái mình phải nghĩ rằng là giáo pháp cái gì của Đức Phật chỉ bày cho mình đó, cái đó chắc chắn, bởi Đức Phật có cái con mắt thấy xa hơn mình, thấy rõ hơn mình nhiều lắm. Thế thì cái khi mà, tại vì cái nghiệp báo của thế gian này nó tinh vi lắm, mình không thể biết được. Mà cái thói thường mình có một cái ý tưởng đó rất là sai lạc, tức là cái ý tưởng đó của mình là phải là được phúc đức, có nghĩa là được lợi đó. Chẳng hạn mới thọ bát quan trai xong cái trúng vé số, trời ơi, nó linh dễ sợ. Mấy người kia nghe vậy là vội vàng chạy về thọ túi bụi nữa. Ai cũng về thọ, thọ ở đâu vậy, thọ ở đâu vậy, đang về thọ, vừa đi thọ vừa mua lô tô, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà không phải về đâu nghe. Cho nên có nhiều người bảo với chứ, dụ như có nhiều, rất nhiều Phật tử kể tôi bảo chứ linh lắm, con tụng Lăng Nghiêm xong, cái tụng Lăng Nghiêm xong rồi nhắm mắt tham thiền thấy người mình nó bay bổng như không. Cái tôi đã chẳng khen chớ, tôi bảo nó ma nhập á. Câu, với cái sự thiệt như vậy thì người Phật tử của mình chưa có hiểu được cái phước. Bởi cái phước đó, cái phước với cái hòa nó đó. Thế là nó rất là khó, mình nó vi tế vô cùng, khó mà mình phân biệt đâu là phước đâu là hòa lắm. Có khi được cái phước đó để mà chịu cái hòa không chừng, không biết được. Có khi trúng số rồi mới bị á. Đó, tôi nói một cái chuyện, kể chuyện cười chơi thôi chứ có chi không. Có cái ông đó nghèo nhất xóm tôi, ông chỉ làm cái nghề giữ cái giếng nước, mỗi ngày đúng giờ thì mở máy điện để cho nước nó chảy vô nhà, mấy cái căn nhà ở trong khu phố đó thôi. Đó, nghèo nhất xóm, ông ở trong cái kẹt trong xóm tôi ở hồi xưa. Anh trúng số, anh trúng số độc đắc. Mà khi ông cha ông thanh trúng số độc đắc đó, ông rung ra từ số xong run xong rồi mồ hôi nó tháo ra, mà ông không có mừng nữa mà ông sợ quá, ông cầm cái tờ vé số ông run, ông bảo với chứ mình cất đâu bây giờ, bỏ trong túi, lỡ đứa nào nó móc túi xong bỏ trong gối, lỡ mấy đứa nhỏ mà nó cầm gối nó đánh nhau nó ném đâu mất rồi sao, bỏ trong kẹt tường, ôi mấy con chuột nó cắn một cái là chết. Cái là ông cả ngày cả đêm cứ cầm cái tờ vé số ông đi tới đi lui, ông không biết cất đâu nữa mà không biết để đâu nữa. Đó, nghĩa là ông linh quính cái tờ vé số chưa thấy cái gì đó. Mới thấy đủ thứ nỗi lo nó dồn dập đó. Thì mình nói ví dụ với cái cuộc đời mà rồi những người trúng vé số đó thì phần nhiều nó cũng hay xảy ra những cái gì hay cái gì tùm lum tà la lắm. Thế nhưng mà đại khái mình thấy bên này, trong cái phước có cái hỏa, trong cái hỏa có cái phước đó. Cho nên mới có cái câu chuyện tay ông thất mã đó, nó mất con ngựa, nhưng mà nhiều khi phước sao nó lôi về cả một đàn. Thế khi mọi người bảo phước quá mà biết đâu hóa, quả nhiên tại vì cái đàn ngựa hoang nó, thằng con nó mới leo lên con ngựa hoang cưỡi nó hất ngã gãy cẳng. Mọi người bảo xui quá, ông bảo chứ chắc đã xui. Cái quả nhiên chiến tranh khởi ra, thằng con nhờ gãy chân mà khỏi đi lính, khỏi chết. Mọi người bảo hên quá, ông bảo chứ chắc đã hên. Cái quả nhiên nó chính phủ chỉ trợ cấp cho những nhà nào có người đi lính thôi. Và câu chuyện nó còn tiếp diễn dài. Mà đâu có biết được thế nào là hên, thế nào là xui. Đó, cho nên có người vượt biên được mà chưa chắc được cái vượt biên nó hẳn đã là cái hên. Nhiều khi có nhiều người rất xui xẻo và có nhiều người rất là hên. Trong cái hên có cái xui, trong cái xui nó có cái hên, mình không thể nào mà biết được. Cho nên có nhiều khi họa đến đấy nhưng mà hên đấy. Tôi nói ví dụ thôi, hồi xưa thầy Hồng Trơn này đi vượt biên thất bại này, đi về nhà 3 ngày sau tôi thấy xuất hiện người hôi như cú vậy, tại vì nước mắm đổ trên người, ngồi trên xe lửa rồi tụi nó buôn nước mắm, được khi công an lên xét nó sợ nó thấy nước mắm lên trần rồi nó vỡ, nó rơi nước mắm rơi tung tóe. Rồi thấy thì mặc civil, ban ngày không dám về chùa, trốn ở ngoài đường á, tại sợ công an nhìn thấy, ban đêm mới mò về chùa, người hôi không thể tưởng tượng, thúi vậy. Rồi mới đi tắm, ông bảo ngứa tại nước mắm mà nguyên một ngày trời mà chịu đựng như vậy. Rồi mà ông bảo tôi là xui quá, đi trễ tàu cho nên cái tàu nó ra khơi nó đi mất rồi, xui quá. Đó, mà đâu có xui, cái tàu đó đi không có ngày đến. Bao nhiêu đó người trên tàu ròng rã đến mười mấy năm có tin. Đó, chứ đâu có biết được. Nếu khi mình trễ tàu mà là hên đấy. Đó, mà trúng tàu mấy lần mình cứ chạy 3 chân 4 cẳng mà chạy tới cái tàu mà nhảy lên kịp thì nó ôi mừng quá, một lát nó chìm thì mới thấy nó ôi xui quá. Đó, cho nên không có biết được. Thế thì cái khi mà mình chỉ có mình cứ làm cái điều thiện đó thì mình phải hiểu cái phước báo, cái nghiệp duyên nó như thế đó. Cũng như mình phải hiểu là bất cứ cái gì nó đến với mình đó, nó cũng đều là cái may đó. Tại có thể nhờ cái đó mà mình thoát được những cái gì khác, mình đâu có biết được con mắt vàng của mình. Mình biết được. Cũng giống như chẳng hạn thì dù bây giờ mình thò bác con trai, mình niệm Phật đấy, mình đi ra đường đó, mình bị đụng xe xâm mà mình không sao hết ạ, thì đối với xe lật 2 vòng mà mình không sao, bỏ ra như thường, bỏ linh thiệt đó. Mình nói là linh thiệt đó. Nhưng mà còn nếu mình thò bác con trai xong một ngày trôi qua bình thường, mình đâu có nói linh, mình đâu có thấy gì linh đâu. Nhưng mà thiệt ra nhiều khi vậy nó mới linh, tại vì cái gì mà càng linh đó, chẳng hạn nếu mà linh thiệt đó thì đáng lẽ mình đụng xe thì cái xe không đụng đó, mà cái gì mà đến mức tai nạn nó không có trổ cho đường cái gì á thì cái đó mới là linh. Nhưng mà nhiều khi mình lại không thấy là linh, mình phải bị một cái gì đó mà mình thoát mình mới thấy là linh, mà khi mình còn bị rồi mình mới được thoát thì cái linh nó còn yếu, đúng không? Còn linh một cách cao cấp đó là mình hoàn toàn cái tai nạn hoàn toàn không xảy ra, chứ không phải là xảy ra mà mình thoát. Còn cái này cái linh cao hơn là tai nạn cũng hết xảy, tai nạn cũng không có xảy ra nữa, tức là tai nạn không có cách để xảy, và như vậy á mình lại không thấy là linh. Cho nên nếu mình cứ tu hành như vậy đó, rồi mình cứ ngồi một ngày mà mình thấy bình an như vậy, mình bảo chán quá, không có cái gì linh thiêng. Nhưng mà chính cái đó là linh nhất á. Chính cái đó mới là linh, tại vì khi nó linh cho đến độ như vậy mới là linh chứ. Thế thì thế thì mình phải hiểu rằng là cái tai họa hay là những cái gì đó nó đều vi tế vi viết như vậy, thì mình phải hiểu cái phước đó. Nó không phải là cái lợi, chưa chắc, tại vì nhiều khi cái lợi đến thì cái nó lại là họa. Cho nên vì như thế mình khi mà mình học Phật mình phải có cái quan niệm là phước không phải là lợi, mà thiệt ra phước là cái sự an lạc, tức là cái thiện. Nên khi mình làm cái gì cái thân tâm mình được an lạc là chính phước đó. Cái đó mới là cái phước cao nhất mạnh nhất. Còn giờ mình có tiền có vàng có bạc nhiều mà mình bất an, mà mình đau khổ, mà mình tranh cãi, thì mình đâu có thấy cái gì an lạc trong nội tâm của mình đâu, mà như vậy không có phước, đâu có hưởng gì được đâu. Mà chính khi nào mà cái nội tâm của mình được an tĩnh, được an lạc, cái đó mới là cái phước chân chính, chứ không phải cái lợi. Cho nên